Việc canh tân lòng sùng kính mẹ Maria theo tông huấn Marialis Cultus của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Quý bạn thính giả thân mến, Công đồng Chung Vatican II đã đặt các nền tảng cho một cuộc canh cải phụng vụ trong giáo hội được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thực hiện trong những năm sau khi kết thúc công đồng. Trong khung cảnh của cuộc cải tổ phụng vụ này, lòng sùng kính Đức Mẹ cũng trực tiếp bị liên lụy. Trong lịch phụng vụ mới, các lễ về Đức Mẹ đã được sắp xếp làm sao để góp phần làm nổi bật các trạng có ý nghĩa nhất của lịch sử cứu độ. Trong đó, gương mặt trung tâm của Chúa Kitô được coi như cột trụ và là điểm quy chiếu của toàn cuộc sống Kitô. Như vậy, việc cử hành con người của Đức Maria được vén mở như là một phản ánh của việc phụng tự đối với Chúa cứu thế, mà mẹ được liên kết một cách chặt chẽ. Tất cả những gì được công đồng trình bày trong chương 8 hiến chế tín lý về giáo hội chứng minh cho thực tại này. Trong chương 8, công đồng trình bày về Đức Maria và giáo hội và ý hướng của công đồng. Tiếp đến là vai trò của Đức Trinh Nữ trong nhiệm cuộc cứu rỗi. Mẹ đấng cứu thế trong cựu ước, Đức Maria trong việc truyền tin, Đức Maria và thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Đức Maria và đời sống công khai của Chúa Giêsu, Đức Maria sau khi Chúa lên trời. Trong phần 3 của chương 8, công đồng khai triển đề tài Đức Maria và giáo hội, Đức Kitô đấng trung gian độc nhất và mẹ Maria cộng tác vào việc cứu chuộc, vai trò tùy thuộc trong việc cứu rỗi, Đức Maria trinh nữ và người mẹ của giáo hội là trinh nữ và là mẹ, giáo hội phải bắt chước các nhân đức của mẹ Maria. Phần thứ tư của chương 8 trình bày việc tôn kính Đức Trinh Nữ trong giáo hội, bản tính và nền tảng của việc tôn kính Đức Mẹ, chiều hướng mục vụ. Phần 5 khai triển đề tài Đức Maria, dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân đang lữ hành. Đức Maria dấu chỉ của Thiên Chúa, Đức Maria chuyển cầu cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Tuy nhiên, nhất là với tông huấn Marialis Cultus, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công khai đề cập tới lòng sùng kính Đức Mẹ trong tổng thể của nó. Việc canh tân lòng sùng kính là đề tài phần 2 của tông huấn, bắt đầu với một định hướng rõ ràng như sau. Tuy nhiên, như đã biết, việc tôn kính của tín hữu đối với Mẹ Thiên Chúa đã có nhiều hình thức tùy theo các tình trạng, nơi chốn và thời gian, sự nhạy cảm khác biệt của các dân tộc và truyền thống văn hóa khác nhau của họ. Hậu quả là các hình thái trong đó lòng sùng kính được diễn tả ra bị hao mòn với thời gian, xem ra cần một sự canh tân cho phép thay thế các yếu tố đã lỗi thời, trao ban giá trị cho các yếu tố ngàn đời, đã có được bởi suy tư thần học và các đề nghị của huấn quyền giáo hội. Điều này cho thấy các hội đồng giám mục, các giáo hội địa phương, các gia đình dòng tu và các cộng đoàn tín hữu cần tạo thuận tiện cho một sinh hoạt sáng tạo chính xác và đồng thời tiến hành một việc duyệt xét cẩn thận các thực hành sùng kính đối với Đức Trinh Nữ. Việc duyệt xét mà chúng tôi cầu mong là nó tôn trọng truyền thống lành mạnh và cởi mở tiếp nhận các thỉnh cầu của con người thời đại chúng ta. Cũng như mọi hiện tượng nhân loại, việc sùng kính mẹ Maria có các diễn tả được thành hình do các hoàn cảnh lịch sử, do sự nhạy cảm và tâm lý của tín hữu, cũng như do các truyền thống văn hóa của các dân tộc. Các yếu tố này có thể thay đổi với sự thay đổi của thời gian và đôi khi cần phải như vậy vì nhiều lý do khác nhau. Trước hết bởi vì việc tôn sùng có thể rơi vào các hình thái sai lầm hay lệch lạc. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nhắc lại tỏ tường vài lệch lạc đó như sự cả tin vô ích, khuynh hướng tình cảm cằn cỗi, ước muốn các điều mới mẻ vì tò mò, việc tìm kiếm các hiệu quả phép lạ, sự liên lụy của các lợi lộc cá nhân, các buôn bán thương mại và các lợi nhuận kinh tế. Trong các trường hợp này, việc canh tân trở thành cấp thiết để cho các hình thái đạo đức tương ứng với bản chất và mục đích thật sự của lòng sùng mộ Kitô. Thế rồi còn luôn luôn có sự cấp thiết thích ứng các hình thái của lòng sùng mộ với các nhu cầu hợp pháp của dân Thiên Chúa, với các khát vọng đúng đắn của họ, được khơi dậy bởi đức tin và lòng đạo đức nội tâm. Vì việc phụng tự được thực thi bởi con người cụ thể, lịch sử, chứ không thể tuân phục các lệnh truyền của một điều lệ hoàn toàn trừu tượng. Vì các lý do kể trên, việc tôn sùng mẹ Maria phải được cập nhật với các hoàn cảnh của cuộc sống Kitô. Như vậy, đâu là các đặc thái của một lòng sùng kính Đức Mẹ được canh tân? dựa trên các nguyên tắc đã đề ra, Đức Phaolô VI minh giải 4 điểm phải như dấu chỉ giúp phân biệt lòng sùng kính Đức Mẹ đích thật trong giáo hội ngày nay, và chúng nổi bật lên từ việc chú ý tới các tương quan của Đức Maria với Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, và với giáo hội. Trước hết là đặc thái Ba Ngôi. Nó được đặt định một cách chặt chẽ bởi sự kiện việc tôn sùng Mẹ Maria là một phần nội tại của phụng tự Kitô. Thật vậy, điều này tự bản chất của nó là việc phụng tự dâng lên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, hay đúng hơn, như phụng vụ diễn tả, dâng lên Thiên Chúa Cha qua Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Vì thế mỗi một danh dự gán cho Đức Maria không thể dừng lại nơi con người của mẹ, mà nói cho cùng phải được minh nhiên trong việc chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đã nâng Đức Trinh Nữ lên các đỉnh cao của sự thánh thiện như vậy. Thứ hai là đặc tính Kitô học. Mẹ Maria đã được tháp nhập vào nhiệm cuộc cứu độ một cách duy nhất và đặc ưu, trong đó quyền tối thượng của Chúa Kitô là tuyệt đối và tất cả đều được quy hướng về Chúa, bao gồm cả thân mẫu người. Đức Phaolô VI viết trong số 25 của Tông huấn về lòng sùng kính Mẹ Maria. Nơi Trinh Nữ Maria, tất cả đều tương quan với Chúa Kitô và tất cả tùy thuộc Ngài. Vì Ngài, Thiên Chúa Cha từ đời đời đã chọn mẹ hoàn toàn thánh thiện và trang điểm cho mẹ các ơn của Chúa Thánh Thần mà người không dành cho một ai khác. Chắc chắn lòng sùng kính Kitô đích thật đã không bao giờ thiếu đưa ra ánh sáng mối dây nối kết bất khả phân ly và việc quy chiếu nòng cốt của Đức Trinh Nữ về Chúa cứu thế. Tuy nhiên đối với chúng ta, xem ra đặc biệt thích hợp với hướng đi tinh thần của thời đại chúng ta bị thống trị và thu hút bởi vấn đề của Chúa Kitô, mà trong các diễn tả lòng sùng mộ Đức Trinh Nữ đã đặc biệt nêu bật khía cạnh Kitô học, và nó được làm trong cách thế để các diễn tả đó phản ánh chương trình của Thiên Chúa là Đấng đã thiết định trước với một sắc lệnh duy nhất nguồn gốc của Đức Maria và việc nhập thể của Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Văn bản tiếp tục bằng cách nhắc tới các lợi điểm phát xuất từ việc canh tân Kitô học nơi lòng sùng kính Đức Maria. Nó là một củng cố chính lòng tôn sùng Mẹ Chúa Giêsu và là một gia tăng việc tôn thờ Chúa Kitô. Bởi vì trong khi thân mẫu được tôn kính, thì người con mà mọi sự đều hướng tới và nơi người, Thiên Chúa Cha vĩnh cửu vui lòng cho hiện diện tất cả sự tràn đầy một cách xứng hợp được hiểu biết, yêu mến, vinh danh và các giới răn của người được tuân giữ. Thứ ba là đặc tính Thánh Thần học. Tái khám phá ra tầm quan trọng sự can thiệp của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria có nghĩa là đưa ra ánh sáng một sự phong phú thần học và thiêng liêng khôn sánh của truyền thống Kitô và nêu bật một thời điểm tột đỉnh của chính hoạt động thánh hóa của Chúa Thánh Thần trong lịch sử cứu độ. Chính vì thế Đức Phaolô VI mới khích lệ tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là các chủ chăn và các thần học gia đào sâu suy tư về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong lịch sử cứu độ, và làm sao để các văn bản của lòng đạo đức Kitô đưa ra ánh sáng một cách thích hợp hoạt động trao ban sự sống của người. Từ việc đào sâu đó sẽ nổi bật lên một cách đặc biệt tương quan cao cả giữa thần khí của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ thành Nazareth và hoạt động của các ngài trong giáo hội. Và từ các nội dung đức tin được suy gẫm một cách sâu xa sẽ phát xuất ra một lòng sùng mộ được sống một cách sâu đậm hơn. Thứ tư là đặc tính giáo hội. Vị thế mà mẹ Maria có giữa lòng giáo hội không thể không được tín hữu biết đến. Họ cũng phải thừa nhận nó trong các hành động diễn tả lòng sùng kính mẹ Maria. Công đồng chung Vatican II khẳng định rằng trong hội thánh sau Chúa Kitô, mẹ chiếm chỗ cao nhất và gần chúng ta nhất. Và đây là một sự phong phú mà các tín hữu Latin có thể phục hồi từ Kitô giáo Đông Phương. Kitô giáo Đông Phương diễn tả sự phong phú ấy ra trong các yếu tố kiến trúc và ảnh icon vẽ trên gỗ. Chúng góp phần đưa ra ánh sáng vị thế của mẹ Maria trong giáo hội. Khi minh giải bản chất của giáo hội như là gia đình, dân chúa, vương quốc của Thiên Chúa và thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, chính công đồng chung Vatican II đã mở ra một con đường dễ dàng hơn cho việc hiểu biết vai trò của mẹ Maria trong chính giáo hội và chỗ đứng của mẹ trong mầu nhiệm sự hiệp thông giữa các thánh. Thật vậy, mẹ Maria và giáo hội là hai thực tại, có biết bao nhiêu yếu tố chung. Cả hai đều là hoa trái hoạt động thánh hiến của Thánh Thần. Cả hai đều là mẹ của Chúa Kitô vì cộng tác vào việc tái sinh và đào tạo tinh thần cho các chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa. Và cả hai đều được gộp chung trong một hoạt động tông đồ hướng tới chỗ khiến cho nước của Thiên Chúa liên lỉ hiện diện trong các thực tại của thế giới này.